Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 23 tháng 1 năm 2022 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị các bài tường trình và phóng sự của các phóng viên và cộng tác viên của chúng tôi từ Washington và Việt Nam. Mở đầu là Nguyễn Trung tường trình, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ đang giúp các doanh nghiệp nhỏ ở Việt Nam tăng cường năng lực cạnh tranh. Kế tiếp là Linh Đan đưa tin, một tòa án ở Bỉ đã tuyên án tù một người Việt cầm đầu đường dây buôn người liên quan đến vụ 39 người Việt Nam chết trong xe tải đông lạnh ở Anh hồi năm 2019. Sau đó là các bài phóng sự về đời sống ở Việt Nam và Mỹ. Và cuối cùng, Ngọc Lễ tìm hiểu về nỗ lực của Việt Nam vươn lên nhóm các nước dẫn đầu thế giới về tiêm ngừa COVID-19. Mời quý vị chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi chương trình chi tiết của đài VOA.
Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hôm 18 tháng 1 đã tổ chức lễ khởi động một dự án mới nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và đang tăng trưởng của Việt Nam, theo thông báo của Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội. Dự án có ngân sách 36 triệu đô la và sẽ được triển khai trong 5 năm này, được công bố trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris hồi tháng 8 năm 2021. Cơ quan Đại diện Ngoại giao Mỹ ở Hà Nội nhận định rằng doanh nghiệp nhỏ và đang tăng trưởng là những nhân tố chính đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, chiếm 40% GDP và 60% tổng số việc làm trong năm 2018. Tuy nhiên, theo phía Mỹ, những doanh nghiệp này phải đối mặt với nhiều rào cản và hạn chế làm cản trở khả năng tăng trưởng liên tục và bền vững. Trong đó có các vấn đề như công nghệ mới, thiết lập mạng lưới, liên kết thị trường và thiếu tiếp cận với các cơ hội về đào tạo quản lý và nâng cao kỹ năng. Giám đốc USAID Việt Nam Anne-Mary Justice Shock được trích lời nói tại sự kiện rằng dự án mới này là một nỗ lực quan trọng của USAID nhằm giúp Việt Nam tận dụng được tinh thần khởi nghiệp của các doanh nghiệp trong nước nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng động của khu vực tư nhân Việt Nam để trở thành một khu vực có thể cạnh tranh trên toàn cầu và đem lại cơ hội công bằng hơn cho tất cả. Theo Đại sứ quán Hoa Kỳ, bà cũng đánh giá cao quan hệ đối tác lâu dài giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư và USAID, đồng thời kêu gọi các bên liên quan chính, từ các nhà hoạch định chính sách cho đến các đối tác khu vực tư nhân, hãy chung tay hợp tác với USAID và Bộ Khoa học và Đầu tư nhằm đạt được những mục tiêu đầy tham vọng của dự án. Dự án tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân do USAID tài trợ được cho là sẽ góp phần đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế toàn diện và bao trùm qua cải tiến các phương thức kinh doanh, đổi mới sáng tạo và áp dụng công nghệ, cải cách chính sách và tăng cường tiếp cận thị trường. Phía Mỹ cho biết rằng dự án sẽ thúc đẩy các giải pháp do địa phương dẫn dắt và làm chủ để tận dụng lợi thế sức mạnh của đội ngũ nhân tài Việt Nam, bao gồm việc quảng bá các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ do Việt Nam sản xuất, cũng như các giải pháp góp phần cải thiện môi trường kinh doanh tại Việt Nam. Trong thời gian thực hiện, tin cho hay dự án đặt mục tiêu hỗ trợ 5.000 doanh nghiệp nhỏ và đang tăng trưởng, trong đó có 240 doanh nghiệp tham gia thành công vào các thị trường trong nước, khu vực và quốc tế. 60 doanh nghiệp tiên phong sẽ thành công trong việc tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng và định vị các thương hiệu made by Việt Nam của các doanh nghiệp này trên thị trường khu vực và toàn cầu. VnExpress dẫn lời ông Lê Mạnh Hùng, Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói tại buổi lễ khởi động dự án rằng khu vực kinh tế tư nhân đang ngày càng phát triển mạnh về số lượng, chất lượng bình đẳng hơn với các thành phần kinh tế khác và khẳng định vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Tuy nhiên, theo báo điện tử này, ông Hùng nói rằng năng lực cạnh tranh của khu vực kinh tế tư nhân còn nhiều hạn chế với chỉ 4% doanh nghiệp vừa và lớn, 96% là nhỏ và siêu nhỏ, thiếu vắng lực lượng tiên phong.
Một tòa án ở Bỉ hôm 19 tháng 1 kết án một người đàn ông Việt Nam 15 năm tù sau khi kết tội người này là kẻ cầm đầu trong vụ đưa lậu người vượt biên khiến 39 di dân Việt Nam thiệt mạng trong một xe tải đông lạnh ở Anh năm 2019, theo AP và Reuters. Các hãng tin của Mỹ và Anh cho biết tòa án ở Bruges cũng phạt bị can có tên Võ Văn Hồng 920.000 euro, tức khoảng hơn 1 triệu đô la, và tuyên án từ hơn 1 năm đến 10 năm tù cho 17 người khác vì vai trò của họ trong vụ đưa lậu người quy mô lớn từ Việt Nam sang Anh. các nhà chức trách đã tịch thu gần 2,3 triệu euro từ ông Hồng, 45 tuổi, theo AP. Hội đồng gồm 3 thẩm phán cho biết trong một phán quyết dài 234 trang được Reuters trích dẫn rằng những người bị kết án đã bóc lột một cách gian xảo các nạn nhân khi mỗi người phải trả gần 25.000 euro cho chuyến đi lậu vào Anh và coi họ như một thứ hàng hóa không có nhân tính. Trong số những người bị kết án có 11 người từ Việt Nam hoặc gốc Việt. Vẫn theo hãng tin Anh, những người này tham gia vào đường dây buôn người bằng cách cho phép sử dụng tài sản của họ làm điểm tập kết của người di cư, cung cấp giấy tờ hoặc thẻ SIM điện thoại di động cho nạn nhân hoặc làm trung gian trong vụ buôn lậu người. Ông Hồng cùng 23 nghi phạm khác, cả người Bỉ và Việt Nam, bị đưa ra xét xử hôm 19 tháng 1 sau chiến dịch truy quét của cảnh sát Bỉ hồi tháng 5 năm 2020. Trong đó, một số địa chỉ hầu hết ở khu vực thủ đô Bruxelles bị đột kích và những người Việt bị nghi liên đới tới ổ nhóm này đều bị bắt giữ, theo AP. Vẫn theo hãng tin Mỹ, hầu hết những người bị bắt được cho là thành viên của đường dây buôn người. Những người còn lại bị cáo buộc là đồng phạm khi cung cấp nơi ẩn náu, đi mua hàng hoặc lái xe chở người di cư. Trong số 39 di dân Việt Nam chết ngạt trong xe tải đông lạnh được tìm thấy tại khu công nghiệp Grace ở Bắc London vào ngày 23 tháng 10 năm 2019, có ít nhất 15 người được đưa qua mạng lưới buôn người có trụ sở ở Bỉ, nơi điều hành hai nơi trú ẩn cho di dân trên đường tới Anh ở quận Anderlecht ở Bruxelles, theo AP. Những nạn nhân thiệt mạng đều là người Việt Nam, gồm 31 đàn ông và 8 phụ nữ, tuổi từ 15 đến 44. Họ chết do bị ngạt thở và tăng thân nhiệt trong không gian hẹp bị đông lạnh của xe tải, được lái đến Anh qua một chuyến phà từ cảng Zeebrugge ở Bỉ. Hầu hết những nạn nhân này đến từ Nghệ An và Hà Tĩnh, nơi có ít cơ hội kiếm việc làm và trước đó bị thảm họa môi trường biển do nhà máy Formosa gây ra. Những lời hứa hẹn về cơ hội kiếm tiền ở châu Âu từ những người môi giới cũng khiến họ và gia đình vay nợ để trả một số tiền lớn để sang Anh qua đường dây buôn lậu người. Năm ngoái, một tòa án ở Anh đã kết tội 4 người đàn ông bao gồm cả 2 tài xế xe tải vì các tội ngộ sát cũng như liên quan đến di dân. Họ bị kết án từ 13 đến 27 năm tù.
Sau đây là tường trình của các cộng tác viên của VOA gửi từ Việt Nam. Đầu tiên, phóng viên trò chuyện với một số người tham dự chương trình phát quà Tết cho những người có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em mồ côi tại Lăng Ông ở Sài Gòn. Sau đó là tâm tư của một số Phật tử đi chùa nhân dịp rằm tháng Chạp giữa không gian điều hiu và thưa thớt vì dịch giả. Mời quý vị theo dõi.
Tại khu di tích lịch sử văn hóa Lăng Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, có chương trình lễ hội chủ đề Không gian Tết Việt với gửi phiếu quà tặng mua hàng hóa Tết cho gia đình khó khăn, quà cho trẻ em mồ côi do dịch bệnh Covid và các học sinh nghèo vượt khó. Bà Nguyễn Thị Mai Hương, người đến tham dự lễ hội, cho biết
Tết đó là quận sẽ tổ chức về cái hội hoa xuân nè, chăm lo cho các hộ nghèo nè, rồi năm nay còn các trường học là còn chăm lo cho các cháu học sinh nhá. Về giá trị thì không nhiều nhưng mà nó tạo cho người ta một cái hình là người dân được các cơ quan là của quận là chăm lo. Người ta thấy là người ta được cái động viên về cái tinh thần đó.
Chương trình lễ hội Tết Việt Nhâm Dần được các ban ngành thuộc chính quyền quận Bình Thạnh cùng một số hội đoàn dân sự tổ chức. Bà Trần Thị Thanh Nguyên, nhân viên hành chánh của Ủy ban Nhân dân phường 15, nhận xét.
Phong sắc mùa xuân năm nay vui hơn mọi năm. Có sự gắn kết giữa 6 đoàn thể, phụ nữ, mặt trận, đoàn thanh niên, cựu chiến binh, chữ thập đỏ. Nhìn nó có vẻ hoành tráng hơn và vui hơn. Như các gian hàng như là chân hoa tươi, trang trí mai đào hoặc là chữ thư pháp, rồi trao quà chăm lo Tết cho hội viên đoàn viên khó khăn.
Lễ hội tổ chức trong khuôn viên rộng rãi của Lăng Ông với các chương trình biểu diễn ra ngoài trời nên mặc dù thành phố này đã ghi nhận một số ca nhiễm biến thể Omicron trong cộng đồng, song ai nấy vẫn không mấy bận tâm lo ngại khi tham dự các nội dung thi thố như thiết kế hoa kiện Tết, trao quà xuân. Bà Huỳnh Thị Miêu, nhân viên hành chính của Ủy ban Nhân dân phường 28 kể.
Có cái hội chữ thập đỏ có tặng cho những trẻ em mồ côi, có gian hàng không đồng để cho những người mắc trẻ em Covid Hôm nay thì bên mặt trận với các ban ngành thì tặng cho những gia đình khó khăn. Mặc dù cái hoàn cảnh của tất cả mọi người dân rất khó khăn nhưng mà cũng tạo một niềm vui.
Niềm vui đó không chỉ với người nghèo mà nhìn cảnh đông đúc lễ hội còn cho thấy sức sống xuân đã về với người Sài Gòn. Ông Lý Thành Nhân, một phụ huynh đưa bé đến nhận quà Tết, cảm nhận.
Dắt bé đi nhận quà là cho hội đồng đội của quận tổ chức. Hôm nay tôi đi tôi cũng thấy rất là vui. Mặc dù trải qua mùa dịch rất là khó khăn nhưng mà hôm nay đó đi đây thì thấy không khí xuân thì đó đã về.
Xuân đang tràn ngập bởi sắc mai vàng ở Lăng Ông Bà Chiểu. Người thưởng ngoạn đã có thể du xuân sớm ngay từ sau rằm tháng Chạp. Và với hình ảnh những ông đồ viết thư pháp bên cành đào, trong không gian gợi muôn năm cũ này mang đến cảm giác Tết về thật gần. Hơn chục ngày nữa là Tết Nhâm Dần, hình như ai cũng bận rộn hối hả với công việc cuối năm. Tháng Chạp này cũng chỉ có 29 ngày, không có 30 Tết. Sau rằm tháng Chạp, vị Tết càng rõ rệt và đậm đà. Ai cũng muốn có tâm trạng tốt và vui vẻ để đón chào năm mới cho may mắn. Phật tử Diệu Hồng chia sẻ.
Thì cứ ngày rằm đến mùng 1 thì các mọi người tụ tập ở đây đông, cũng tiền cô đi qua chùa, cô rẽ vào vắng cảnh chùa để vái Phật. Cô không quan niệm mà rằm nào hơn rằm nào không hơn.
Đến chùa ngày rằm tháng Chạp này, không ít người nhìn cảnh cũ để rồi chạnh lòng nhớ người xưa đã vắng bóng vì dịch giả. Ông Nguyễn Văn Úc buồn bã nhận xét.
Vô thắp nhang xong ra ngồi thấy thương yêu quá. Mà sao năm nay mùa dịch này chắc người ta ít đi. Nó không có như mọi năm, mình thấy cũng buồn vậy thôi. Mình mong sau năm sau này đầu năm tháng giêng dầm tháng giêng nó tông chút để cho mình thoải mái. Mình dịch quá thấy cảnh điều hiu quá mệt.
Tâm trạng trĩu nặng dường như đôi phần khuây khỏa khi đến chốn thiền môn. Rằm tháng Chạp cũng là dịp Bồ Tát định kỳ thuyết giới, cùng nhắc nhở nhau về giới pháp của hành giả xuất gia nhằm nuôi lớn các thiện pháp, giới thân huệ mạng, hầu duy trì và phát triển sinh mệnh của tăng đoàn trong tinh thần hòa hợp và thanh tịnh. Phật tử Diệu Hồng chia sẻ.
Phật dạy không truy tìm quá khứ. Đấy. Không, tức là hiện tại thì mình phải sống thật tốt. Đấy, thì tương lai mọi điều sẽ may mắn thôi. Thì như đại dịch vừa rồi đấy, mình đã được tai qua nạn khỏi thì mình phải sống tốt hơn nữa để đền đáp lại những cái gì mà mình đã nhận được.
Qua rằm tháng Chạp là nỗi niềm trông chờ ngày đoàn viên khi mọi người cũng về quây quần bên nhau trong gia đình ngày Tết. Ông Nguyễn Văn Úc pha chút nghẹn ngào nói:
Năm thì cảm thấy nó thanh thản, cầu năm đi cuối năm mình đi hết gia đạo cho nó thoải mái thôi. Bình an qua bước qua năm mới làm ăn, chứ đâu phải là thấy được cảnh này thôi. Giờ mình có cầu gì được nữa.
Nguyện cầu trong ngày rằm tháng Chạp Tân Sửu, có lẽ ai cũng mong rằng đất nước sớm qua cơn đại dịch Covid quá tàn khốc. Phật tử Diệu Hồng bày tỏ lòng tin vào Phật Pháp.
Gieo lành thì nó gặp lành. Còn nếu như năm vừa rồi mà mọi người đều được tai qua nạn khỏi thì mình cũng nghĩ rằng là mình cũng đã được sự gia hộ nhiều. Thì cố gắng sống tốt hơn, tốt đời đẹp đạo thì sẽ gặp nhiều may mắn.
Trong ánh đèn lung linh này, người ta dễ đồng ý rằng tuy Tết bắt đầu từ ngày mồng 1 đầu năm mới, nhưng cái không khí Tết dường như đã có từ tháng Chạp năm cũ, để vài tuần nữa thôi là người ta lại đến chùa ở đêm giao thừa cho hái lộc đầu xuân.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tường trình từ khu vực thủ đô Washington do Việt Hùng thực hiện. Đầu tiên là tường trình về hoạt động mua sắm chuẩn bị Tết tại một khu thương mại với nhiều cơ sở kinh doanh của người Việt ở vùng phía bắc bang Virginia. Sau đó là các em nhỏ gốc Việt tham gia viết thiệp chúc Tết gửi tới các vị cao niên trong vùng.
Vào thời điểm này, các cửa tiệm ở Eden, trung tâm thương mại lớn nhất của người Việt tại khu vực thủ đô Washington DC, thường mở cửa khá muộn. Nhiều gia đình tranh thủ sau giờ làm việc thường ghé qua đây mua sắm để chuẩn bị Tết. Vì thế mà trung tâm thương mại này luôn ấm cúng nhộn nhịp, ngay cả trong những buổi tối muộn khi nhiệt độ ngoài trời có khi xuống tới âm 10 độ C. Tuy nhiên, theo các chủ tiệm ở đây, thì hiện lượng khách đến mua sắm Tết tại Eden vẫn chưa thực sự bước vào đợt cao điểm. Dự kiến tuần lễ cuối cùng trước Tết mới là lúc bận rộn nhất. Anh Lê Hữu Quảng, Trung tâm Eden bang Virginia nói:
Năm nay Tết nó tới sớm hơn năm ngoái 12 ngày. Thật thử mình cũng thấy là chắc khách mới xong Noel, họ cũng từ từ bắt đầu là nghĩ về Tết. Thành thử năm nay mình cũng thấy là họ chậm, họ mua chậm chậm, mà chắc là gần Tết á, rồi lúc đó sẽ bận hơn.
Ghé qua các khu chợ châu Á trong những tuần gần đây, người ta đã thấy không khí Tết tràn ngập. Hàng hóa phục vụ Tết đã được bày bán khá sớm, ngay từ cuối tháng 12 dương lịch. Có thể nhận thấy, bên cạnh các loại bánh trái hay hoa tươi có thể sản xuất hoặc nhập từ các cơ sở trong vùng, thì các mặt hàng thường được nhập khẩu từ Việt Nam hay California như bánh mứt kẹo đóng hộp năm nay không được phong phú như mọi năm. Anh Lê Hữu Quảng cho biết, cửa tiệm của anh cũng rất khó khăn để có thể nhập đầy đủ số hàng Tết cần thiết. Anh Quảng cũng chia sẻ thêm.
Năm nay hàng mà thường giống như mứt đưa dậy từ Việt Nam á, thì nó khó lấy hơn. Tại vì đồ trên tàu, nó nằm trên tàu với lại bên Việt Nam cũng tại vì bị Covid á, nó cũng sản xuất ít hơn. Mà đồ rồi xong lúc mà cái hàng gì mà được sản xuất rồi á, nó cho lên tàu á, thì nó đang còn dính trên tàu. Nó không có xuống được xe, không có đủ xe driver để đem hàng xuống cái East Coast và từ Cali nữa. Hàng từ Cali cũng ít nữa. Thành thử năm nay tiệm phải làm cố gắng để kiếm hàng từ mấy chỗ khác.
Đại dịch COVID đang tái bùng phát ở Mỹ. Các gia đình hiện đã cẩn trọng hơn mỗi khi ra đường. Nhưng không vì thế mà những trung tâm thương mại như Eden lại mất đi vẻ tất bật vốn có, đặc biệt là trong những ngày năm hết Tết đến như thế này. Không nhiều bánh mứt như mọi năm, nhiều gia đình đã chuyển sang mua sắm những mặt hàng khác để vẫn có được một cái Tết đầm ấm với đầy đủ hương vị Việt Nam. Còn những lò bánh chưng, bánh tét và giò chả như thế này thì cũng đang hoạt động hết công suất để phục vụ khách hàng những mẻ bánh mới nhất trong tuần lễ cuối cùng trước Tết Nhâm Dần. Trong gian phòng nhỏ ngoại ô thủ đô Washington DC, các thành viên của câu lạc bộ thiện nguyện Việt American đang chuẩn bị một không gian Tết đầy màu sắc. Trong khi các bạn nhỏ thuộc thế hệ thứ 2 và thứ 3 của người Việt ở hải ngoại chuẩn bị những tấm thiệp chúc Tết cho các bậc cao niên trong vùng, thì những người lớn lại đang miệt mài sắp xếp tạo ra những hình ảnh đặc trưng của một cái Tết Việt Nam. Tất cả đã đem đến một không khí đầm ấm đầy ắp hình ảnh quê hương tại hải ngoại trong dịp năm hết Tết đến. Em Lê Thu Thảo, thành phố Annandale, bang Virginia nói:
Rất là vui khi được tham gia chung với mọi người. Con rất thích Tết. Cái không khí nó rất sôi động, rất màu sắc. Và con được ăn nhiều bánh chưng, bánh tét.
Còn em Megan Nguyễn, từ thành phố Fairfax, bang Virginia thì chia sẻ thêm.
Tết là dịp con được đến thăm họ hàng và bạn bè, được chơi một số trò chơi dân gian và tất nhiên là được cả tiền lì xì nữa.
Khu vực thủ đô Washington DC là một trong những khu vực có đông người gốc Việt sinh sống tại Mỹ, nên mỗi dịp như thế này, ngoài những hoạt động chào đón Tết, còn có rất nhiều sinh hoạt văn hóa truyền thống được tổ chức nhằm giúp giới trẻ người Việt sinh ra và lớn lên trên đất Mỹ hiểu và yêu mến những phong tục cổ truyền của dân tộc. Cũng như năm ngoái, khi đại dịch COVID hoành hành dữ dội, năm nay hầu hết các hoạt động chào đón Tết của cộng đồng gốc Việt trong vùng đã phải hủy bỏ để đề phòng sự lây lan của dịch bệnh. Tuy vậy thì một số sinh hoạt nhỏ, tập trung ít người vẫn được nhiều hội đoàn cố gắng tổ chức để mang lại một chút không khí xuân của cái Tết quê hương đến với mọi người. Anh Hoàng Vi Kha, câu lạc bộ thiện nguyện Việt American cho biết.
Ngày xưa cha ông ta là ngày Tết là một ngày thiêng liêng nhất trong năm, thì không lý do nào, không một cái khó khăn nào mà chúng ta có thể bỏ qua được cái sự thiêng liêng đó trong năm. Do đó, vì cái ý đó mà chúng tôi quyết định, trong cái khả năng cho phép của anh em và trong khả năng của cái điều kiện của CDC cho phép tại tiểu bang Virginia, chúng tôi tổ chức một cái bữa như ngày hôm nay.
Lúc này những món ăn ngày Tết đã bắt đầu được chuẩn bị trong các gia đình người Việt sinh sống trên đất Mỹ. Hoa Tết đã sẵn sàng khoe sắc và những nén hương thơm cũng đã được thắp trên bàn thờ gia tiên. Mặc dù đại dịch COVID đang tái bùng phát, khiến cho dịp Tết năm nay mất đi phần nào không khí nhộn nhịp tất bật. Nhưng không vì thế mà người ta quên đi niềm hạnh phúc và sự háo hức chào đón Tết đến xuân về.
Và bây giờ là Ngọc Lễ với bài phân tích Nhờ đâu mà Việt Nam chích ngừa COVID-19 vượt Mỹ?
Tâm lý sợ dịch bệnh, thân thiện với vaccine cùng kinh nghiệm tiêm chủng lâu năm là những nguyên nhân khiến Việt Nam bứt phá từ một nước có tỷ lệ chích ngừa COVID-19 thấp nhất vươn lên nằm trong nhóm nước dẫn đầu thế giới. Theo trang Our World in Data, trang theo dõi số liệu toàn cầu của trường đại học Oxford, Anh, thì Việt Nam hiện đã tiêm ngừa đầy đủ cho gần 70% dân số trưởng thành. Còn nếu tính cả số người đã chích một mũi, thì tỷ lệ người dân trưởng thành ở Việt Nam đã chích là 79%. Nếu tính theo tỷ lệ này, thì Việt Nam hiện xếp thứ 11 thế giới, sau các nước UAE, Bồ Đào Nha, Cuba, Chile, Singapore, Trung Quốc, Canada, Ý, Nhật và Pháp. Tuy nhiên, số lượng thống kê chính thức của phía Việt Nam cao hơn nhiều so với con số ghi nhận cỡ quốc tế. Theo Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ, thì tính đến ngày 12 tháng 1, Việt Nam đã bao phủ gần 93% mũi 2 và gần 100% mũi 1 cho dân số trưởng thành và nằm trong nhóm 6 nước có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất thế giới. Cũng theo số liệu của Our World in Data, Mỹ hiện xếp thứ 14 tiếp sau Việt Nam, Brazil, Anh với 62,5% dân số đã chích đủ 2 mũi và 75% đã tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19. Tuy nhiên, số liệu của Mỹ trên Our World in Data được tính đến ngày 15 tháng 1 năm 2022, trong khi số liệu của Việt Nam chỉ tính đến hết năm ngoái. Còn theo số liệu tuyệt đối, theo thống kê của CNN, tính đến ngày 18 tháng 1, Việt Nam đã tiêm được gần 169 triệu liều vaccine COVID-19, xếp thứ 7 thế giới, sau Trung Quốc với gần 2,95 tỷ liều, Ấn Độ với trên 1,57 tỷ liều, Mỹ với gần 527 triệu liều, tiếp sau Mỹ là Brazil, Indonesia, Nhật Bản và Việt Nam. Tuy nhiên, nếu tính theo số mũi đã chích trên 100 dân, thì với 172 mũi, Việt Nam hiện xếp thứ 46, còn Mỹ xếp hạng 62 với 159 mũi. Đáng lưu ý là Việt Nam triển khai chương trình chích ngừa COVID-19 muộn hơn hầu hết các nước trên thế giới, trong khi Mỹ, Anh, Canada nằm trong những nước đầu tiên triển khai chích ngừa COVID-19 kể từ cuối năm 2020, thì Việt Nam mãi đến gần 3 tháng sau mới bắt đầu chiến dịch tiêm chủng, sau hầu hết các nước khác trong khu vực như Singapore, Philippines, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Lào và Campuchia. Các nhà lãnh đạo Việt Nam gần đây đều ca ngợi thành tích chích ngừa COVID-19 này trước công chúng và gọi điều này là Việt Nam đã đi sau mà về trước. Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc của chính phủ với các địa phương ngày 5 tháng 1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được báo chí trong nước dẫn lại ca ngợi Việt Nam đã thực hiện thành công chiến dịch tiêm chủng lớn nhất từ trước đến nay. Theo lời ông Trọng thì đó là nhờ tinh thần đại đoàn kết của toàn dân tộc ta được phát huy mạnh mẽ với hàng vạn cán bộ chiến sĩ các lực lượng được huy động lên tuyến đầu chống dịch. Khi đợt dịch thứ tư hết sức thảm khốc càn quét qua Việt Nam từ đầu tháng 5 năm 2021, nước này chỉ mới có được vài trăm nghìn liều vaccine, nhưng đến nay Việt Nam đã có trong tay trên 190 triệu liều, theo thống kê của Bộ Y tế Việt Nam. Việt Nam đã thực hiện một chiến lược ngoại giao vaccine mạnh mẽ từ các cấp lãnh đạo cao nhất cho đến thành lập một tổ chuyên trách về vaccine của Bộ Ngoại giao. Trong các chuyến viếng thăm, các cuộc tiếp xúc hay các cuộc điện đàm với nguyên thủ các nước và lãnh đạo các tập đoàn, các lãnh đạo Việt Nam đều yêu cầu viện trợ, nhượng lại hay chuyển giao công nghệ vaccine COVID-19. Theo thống kê của Bộ Y tế Việt Nam, trên tổng số 190 triệu liều vaccine các loại mà Việt Nam có được, ngoài 96 triệu liều là nước này đặt mua, trên 95 triệu liều còn lại là được nhiều nước viện trợ, trong đó có các nước viện trợ lớn như Mỹ, Trung Quốc, Nhật, Úc, Đức, Ý, Pháp, Hàn Quốc. Riêng Mỹ cho đến nay đã viện trợ cho Việt Nam hơn 20 triệu liều và trở thành nước giúp đỡ Việt Nam nhiều nhất về vaccine. Hiện giờ Việt Nam đang thực hiện tiêm tăng cường mũi thứ 3 cho người trưởng thành và đồng thời cũng đã triển khai tiêm chủng cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. và hiện đạt gần 90% tỷ lệ phủ mũi 1 và 68% tỷ lệ phủ mũi 2 ở nhóm tuổi này, cũng theo Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ. Trao đổi với VOA từ thành phố Hồ Chí Minh, bác sĩ Trương Hữu Khanh, trưởng khoa nhiễm thần kinh Bệnh viện Nhi Đồng 1, chuyên gia tư vấn về điều trị cũng như về vaccine COVID-19, nói rằng khác với Mỹ, ở Việt Nam thành phần bài vaccine chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Theo lời ông thì ở Việt Nam có tỷ lệ lớn những người lăng tăng về vaccine, tức là không biết nên chích hay không chích, nhưng nhờ vào sức hút của những người ủng hộ chích ngừa trên mạng xã hội mà người dân có niềm tin vào vaccine. Tiếng nói ủng hộ vaccine mạnh hơn nhiều những tiếng nói bài vaccine, ông cho biết theo quan sát của ông. Trong khi ở Mỹ đặt nặng tính dân chủ để người dân lựa chọn được chích hay không, nên tỷ lệ tiêm không được cao, còn ở Việt Nam, người dân rất sợ dịch bệnh, thành ra tỷ lệ đi tiêm cao như vậy, bác sĩ Khanh nói thêm. Do đó, khi chính phủ Việt Nam phát động chương trình quyên góp mua vaccine, họ đã nhận được sự đóng góp từ nhiều nguồn khác nhau, từ người dân cho đến các doanh nghiệp. Ông cho biết, cộng với nỗ lực ngoại giao vaccine, Việt Nam đã huy động đủ mọi cách để làm sao đưa vaccine đến cho người dân để có thể khống chế dịch bệnh và mở cửa nền kinh tế. Riêng về thách thức hậu cần trong chiến dịch tiêm chủng lớn nhất này, bác sĩ Khanh lưu ý.
Và trước đó thì Việt Nam cũng đã biết là thế nào cũng cần phải chích ngừa, cho nên nó đào tạo cái đội ngũ chích ngừa nó rộng hơn. Thành ra khi mà huy động được nguồn vaccine ở nhiều hướng khác nhau đó, thì cứ tung ra cái đội ngũ chích ngừa thôi.
Việt Nam đã tổ chức tiêm chủng đến phường xã mấy chục năm nay rồi. Đã đào tạo đội ngũ tiêm chủng là những ai, vận chuyển như thế nào, đội ngũ hậu cần đi theo làm sao, đều đã được tổ chức hết rồi. Ông nói thêm, về gần một chục sự cố tử vong sau chích ngừa COVID ở 19 Việt Nam trong thời gian gần đây, trong khi ở Mỹ không ghi nhận ca tử vong nào, dù số lượng được chích ngừa lớn hơn. Bác sĩ này giải thích là ở Việt Nam, tất cả các sự cố về chích ngừa đều phải công bố, sau đó phải họp hội đồng chuyên môn để phân tích tìm ra nguyên nhân. Mục đích của việc này, theo lời ông, là để tạo niềm tin cho người dân vào việc chích ngừa. Phân tích ra thì các ca tử vong chủ yếu là chích ngừa xong thì tình cờ bị nhiễm trùng máu, tình cờ bị nhồi máu cơ tim hay tử vong vì tai biến mạch máu não, chứ không liên quan đến vaccine, ông giải thích. Trong khi ở các nước khác nếu tử vong vì những nguyên nhân khác như vậy, người ta sẽ không thông báo. Mặc dù Việt Nam đã bao phủ được trên 90% mũi 2, theo số liệu của chính quyền Việt Nam công bố, bác sĩ Khanh cho rằng vẫn chưa đủ để tạo ra miễn dịch cộng đồng an toàn.
Tại vì miễn dịch cộng đồng an toàn có nghĩa là cái số người bệnh đó, nó không có tăng cái gánh nặng cho ngành y tế. Và tùy theo cái số người bệnh miễn dịch cộng đồng an toàn đó mà chúng ta sẽ mở cửa dần dần.
Cho dù có chích ngừa bao nhiêu đi nữa thì cũng cần có thời gian mới có miễn dịch cộng đồng an toàn, ông nói thêm. Vì có những người đã có miễn dịch từ vaccine nhưng vẫn có thể bệnh nặng và có thể tử vong. Phải làm sao cho những người có nguy cơ đó đều được an toàn nếu chẳng may bị nhiễm bệnh, ông cho biết. Với số ca nhiễm mới mỗi ngày vào khoảng trên dưới 200 ca và số ca tử vong dưới 10 ca như hiện nay, bác sĩ Khanh cho rằng thành phố Hồ Chí Minh đã có miễn dịch cộng đồng an toàn rồi. Còn trên bệnh viện cả nước, ông dự báo đến tháng 2 hay tháng 3 sẽ bình thường lại dần dần. Khi đã có miễn dịch cộng đồng an toàn, theo lời ông, Việt Nam không cần siết chặt 5K như trước mà chỉ cần đeo khẩu trang, rửa tay kháng khuẩn và không tụ tập nếu không cần thiết. Ông cũng dự đoán Việt Nam không cần tiêm tiếp mũi 4 hay mũi 5 mới giải quyết được dịch. Mũi 3 là đủ rồi, vì biến chủng Omicron sẽ trở thành gen đặc chủng như bệnh cảm lạnh mà thôi. Nếu trong tương lai phải tiêm lại vaccine hàng năm thì ông cho rằng Việt Nam có thể tự chủ được, vì lúc đó COVID chỉ là bệnh đặc thù nên sẽ có nhiều nước sản xuất vaccine, nguồn cung dồi dào và Việt Nam cũng đã có nghiên cứu tự sản xuất vaccine.
Buổi phát thanh sáng Chủ nhật ngày 23 tháng 1 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.